Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội với những thông tin chính sau.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023.
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ lên một tầm cao mới.
Tuyển bổ sung 20.000 chỉ tiêu đại học.
Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm dừng cưỡng chế công trình vi phạm ở Sóc Sơn.
Trong phần tin thế giới có những tin chính, số nạn nhân động đất ở Maroc lên đến gần 1.000 người.
Triều Tiên duyệt binh kỷ niệm 75 năm Quốc Khánh và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, ngày hôm nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tập trung thúc đẩy có trọng tâm, trọng điểm, ba động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Về đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài, tăng cường hợp tác công tư, đẩy mạnh đầu tư toàn xã hội, tích cực, chủ động thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, đảm bảo chất lượng, chú trọng chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước và tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực toàn cầu. Về xuất khẩu, giữ vững, củng cố các thị trường truyền thống và tích cực mở rộng các thị trường mới, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn mới, nhất là tiêu chuẩn xanh. Tận dụng các cơ hội FTA đã ký kết, đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hiệp định, cam kết, liên kết thương mại mới. Về tiêu dùng, tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước 100 triệu dân, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tổ chức rộng khắp các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng, phát triển mạnh thương mại điện tử, tăng cường kết nối, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là hàng thiết yếu, tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam trong 2 ngày 10 và 11 tháng 9. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Biden kể từ khi ông nhậm chức đầu năm 2021, diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện và gần 30 năm bình thường hóa quan hệ. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ giúp đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới.
Trước hết phải khẳng định rằng đây là chuyến thăm có nhiều điểm đặc biệt. Diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện và gần 30 năm bình thường hóa quan hệ. Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trên cả ba bình diện, song phương, khu vực và quốc tế. Việc lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn, trong đó đáng chú ý là cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Joe Biden tháng 3 năm 2023. Cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với Tổng thống Joe Biden bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 tại Campuchia tháng 11 năm 2022 hay trong khuôn khổ hội nghị G7 tại Hiroshima, Nhật Bản tháng 5 năm 2023 vừa qua đã giúp các nhà lãnh đạo Việt Nam-Hoa Kỳ thêm hiểu nhau, xây dựng nền tảng cho một mối quan hệ hiệu quả và lâu dài trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị. Hai bên đã chính thức nối lại các cơ chế đối thoại song phương thường kỳ dưới hình thức trực tiếp như đối thoại châu Á-Thái Bình Dương tháng 10 năm 2022, đối thoại nhân quyền tháng 11 năm 2022, đối thoại chính trị an ninh quốc phòng tháng 3 năm 2023. Về thương mại đầu tư, Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hoa Kỳ, đồng thời là đối tác lớn nhất ở khu vực ASEAN. Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ đang ngày càng phát triển trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và công nghệ cao. Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ mong muốn Việt Nam cùng các đối tác khác tham gia vào các sáng kiến kinh tế mới, đẩy mạnh hợp tác chống biến đổi khí hậu, năng lượng cũng như hỗ trợ Việt Nam xây dựng một nền kinh tế phi carbon. Nhờ vậy, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt được những bước phát triển toàn diện, thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực cho an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết.
Thì chuyến thăm cho thấy là hai bên đều rất là coi trọng nhau trong cái chính sách đối ngoại chung của mình. Nói chung đấy, và trong cái chính sách đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương nói riêng. Đối với Mỹ thì chuyến thăm thể hiện Mỹ coi trọng cái thể chế chính trị của Việt Nam, coi trọng vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Việt Nam. Và đây cũng là một cái cột mốc rất quan trọng trên cái hành trình nỗ lực chung của hai nước để hiện thực hóa cái mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong cái bức thư tháng 2 năm 1946 gửi Tổng thống Mỹ Truman, đó là Việt Nam có quan hệ hợp tác đầy đủ với Mỹ. Thì Mỹ luôn luôn nằm trong cái top các nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam. Và tính đến năm 2022 thì đã có hơn 11 tỷ đô la đầu tư trực tiếp từ Mỹ vào Việt Nam. Đó là chúng ta chưa kể những cái đầu tư thông qua các cái chi nhánh của công ty Mỹ ở các nước thứ ba. Và một cái điểm mới khác so với trước đây ấy, là một số doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư sang Mỹ với số vốn lên đến hàng tỷ đô la và góp phần tạo hàng nghìn công ăn việc làm cho người lao động Mỹ.
Những kết quả này không phải ngẫu nhiên mà có, mà là nhờ sự nỗ lực và vun đắp bền bỉ của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ và nhân dân hai nước. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ là tôn trọng sự khác biệt, chân thành và thiện chí hợp tác. Quan hệ hợp tác, đối tác mang lại lợi ích chung vì hòa bình, phát triển của hai nước và của khu vực. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper khẳng định.
Tôi nghĩ rằng, chẳng hạn ý tưởng về nền kinh tế được thúc đẩy bởi sự đổi mới, một nền kinh tế trong đó Việt Nam có lực lượng lao động rất tài năng, sẽ có thể tham gia thành công hơn và mang vào chuỗi cung ứng toàn cầu về các mặt hàng công nghệ cao. Đây là nội dung mà trong thời gian tới chúng ta sẽ được nghe nhiều hơn. Và tôi nghĩ việc Tổng thống Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam thực sự rất đặc biệt. Như chúng ta biết, các Tổng thống Mỹ kể từ thời Bill Clinton, hay nói cách khác, kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, đều đã đến thăm Việt Nam. Và đây là một dấu hiệu nữa cho thấy sự tôn trọng mà chúng tôi dành cho Việt Nam và những hy vọng lớn lao của chúng tôi với tình hữu nghị này trong những năm và thập kỷ tới.
Diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Biden sẽ tạo thêm khuôn khổ và động lực đưa quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới, thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, làm bạn với tất cả các nước của Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực vào việc duy trì ổn định và thịnh vượng chung của toàn khu vực và trên thế giới.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày Việt Nam ở nước ngoài là chương trình quảng bá quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức thường niên từ năm 2010. Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2023 sẽ là tổ chức lần lượt tại Nam Phi, Pháp và Nhật Bản trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 12. Đây là chuỗi sự kiện nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nam Phi, 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp và Việt Nam-Nhật Bản. Thông tin từ buổi họp báo do Vụ Ngoại giao với Văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao tổ chức tại Hà Nội cho biết, Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2023 sẽ tổ chức bên lề các hoạt động ngoại giao chính trị, kinh tế cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật.
Sáng nay tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam Armenia tổ chức giao lưu hữu nghị kỷ niệm 32 năm ngày độc lập nước Cộng hòa Armenia và 78 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Armenia cho biết, trong chặng đường hơn 30 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, hai nước Việt Nam và Armenia đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập sâu rộng với thế giới. Quan hệ giữa Việt Nam và Armenia không ngừng phát triển trên cả bình diện song phương và đa phương. Đại sứ Armenia tại Việt Nam Varam Kajoyan cho rằng, để làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế thương mại, Đại sứ quán Armenia tại Việt Nam đã, đang và sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam trong một số vấn đề như thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước, giới thiệu lãnh sự danh dự của Armenia tại Thành phố Hồ Chí Minh miễn thị thực cho công dân hai nước.
Chiều nay, Công an thành phố đã triển khai công tác tập luyện đón dẫn đoàn đảm bảo an toàn giao thông cho các đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Đối với công tác dẫn đoàn thì phương tiện là yếu tố tiên quyết. Do đó, trước mỗi ca, công tác làm nhiệm vụ việc kiểm tra trang thiết bị, phương tiện mô tô, ô tô dẫn đều được các chiến sĩ của đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thực hiện kỹ lưỡng. Với đặc thù tình hình giao thông của thủ đô, mật độ phương tiện sẽ rất đông trong giờ cao điểm. Do đó, khi triển khai công tác đón dẫn ngoài đường, các kiếp dẫn phải liên tục đảm bảo thông tin thông suốt, phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo sự an toàn lưu thông cho đoàn xe ưu tiên. Với bề dày kinh nghiệm, lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng hình ảnh đẹp và chuyên nghiệp trong mắt bạn bè quốc tế.
Các doanh nghiệp dệt may da giày đã bắt đầu nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn sau những tháng đầu năm sụt giảm đơn hàng mạnh. Từ đầu tháng 8 đến nay, lượng khách đặt hàng hỏi giá nhiều hơn. Tại công ty giày Đông Anh, đơn hàng đã tăng 25% so với tháng 7, là những đơn đặt hàng cho tháng 9, tháng 10. Tại tổng công ty May 10 cũng nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn, dù trước đó số đơn hàng của doanh nghiệp này không sụt giảm nhiều. Đa phần các nhà máy chấm dứt tình trạng giảm giờ làm, thay vào đó công nhân đã tăng ca làm vào cả ngày thứ Bảy. Dự báo đến cuối năm tình hình sẽ ngày càng khả quan.
Ngày hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin giá lúa gạo trong nước không có nhiều biến động, có nơi chững, có nơi tăng giá nhẹ. Đối với thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu chững lại sau phiên điều chỉnh giảm. Theo đó, những ngày qua, giá gạo 5% tấm xuất khẩu ở mức 628 đô la Mỹ trên một tấn, gạo 25% tấm ở mức 613 đô la Mỹ trên một tấn. Theo Công ty Cổ phần Phân tích và Dự báo Thị trường Việt Nam, trên thị trường gạo châu Á tuần qua, giá gạo xuất khẩu các nước giảm mạnh, chỉ có giá gạo Ấn Độ neo ở mức cao. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo các địa phương phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các doanh nghiệp theo dõi diễn biến giá lúa gạo trong nước và xuất khẩu, đồng thời cân đối nguồn cung cầu, bảo đảm an ninh lương thực trong nước, phân tích và nắm bắt những chuyển dịch của thị trường nhập khẩu để điều tiết hợp lý, thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu mặt hàng lúa gạo trong những tháng cuối năm.
Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư quy định mức thu, chế độ thu nộp miễn, quản lý, lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư điều chỉnh tăng mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông ở khu vực 1, gồm thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau. Xe ô tô trừ xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, remote, semi-remote đăng ký rời, mức thu lệ phí 500.000 đồng một lần một xe, mức cũ từ 150.000 đồng đến 500.000 đồng một lần một xe. Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống bao gồm cả xe con pick-up 20 triệu đồng một lần một xe, xe remote, semi-remote đăng ký rời 200.000 đồng một lần một xe, mức cũ từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng một lần một xe. Đối với xe mô tô, trị giá đến 15 triệu đồng, 1 triệu đồng một lần một xe, mức cũ từ 500.000 đồng cho đến 1 triệu đồng một lần một xe. Xe mô tô trị giá trên 15 đến 40 triệu đồng, 2 triệu đồng một lần một xe, mức cũ từ 1 đến 2 triệu đồng một lần một xe. Xe mô tô trị giá trên 40 triệu đồng, 4 triệu đồng một lần một xe, mức cũ từ 2 đến 4 triệu đồng một lần một xe. Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp sống phát triển hiện đại của máy móc, công nghệ đang được ứng dụng mạnh mẽ vào các ngành nghề, nhưng ở hợp tác xã tranh thêu Dương Liễu, những nghệ nhân vẫn cần mẫn thêu tay. Nhờ đó mà tranh thêu tay Dương Liễu đã đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao, được khách hàng các nơi tìm đến.
Bà Đỗ Thị Vân, năm nay 65 tuổi, gắn bó với nghề thêu suốt hơn 20 năm qua, kể lại. Trước kia, khi còn bao cấp, cả làng Dương Liễu sôi động nghề thêu với các sản phẩm xuất khẩu đi châu Âu và Liên Xô cũ. Dù bây giờ mắt đã kém, nghề thêu thu nhập cũng không nhiều như những ngành nghề khác, nhưng với bà, nghề thêu vẫn luôn là niềm đam mê, sự khát khao để gìn giữ và phát huy giá trị nghề truyền thống. Mỗi bức tranh của người nghệ nhân không chỉ dồn cả tâm huyết mà còn cả kỹ thuật, phối màu sao cho tạo ra bức tranh sinh động, có độ thẩm mỹ cao, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Bà Đỗ Thị Vân, hợp tác xã thêu Dương Liễu, huyện Hoài Đức, chia sẻ.
Nói chung là cái nghề thêu ở Dương Liễu này là từ lâu lắm rồi đấy. Thế nhưng mà nghề truyền thống thì không thể bỏ được. Cho nên là hợp tác xã là cũng có là hai nại thì bọn các cô các bà đây là bây giờ nhiều tuổi lắm rồi nhưng mà cứ yêu nghề, thế là cũng được sự quan tâm của hợp tác xã này, của ban quản trị này các mới được đi làm trở lại. Thế nói chung là còn các bà đây là phải nói là yêu nghề lắm đấy thì mới ngồi bây giờ đấy. Ngày xưa thì nói chung là làm sản phẩm theo khuôn khổ rồi, cứ làm là có nghĩa là nó có mẫu sẵn, nhưng tranh bây giờ là tranh treo, bây giờ làm đòi hỏi kỹ thuật. Mình phải tự mình, nói chung là từ cái cách pha màu hay là như thế nào là phải do mình hết. Tất nhiên là phải có mẫu sẵn rồi, nhưng mà nhìn vào trong đấy là mình phải tự pha màu lên. Làm sao cho tranh nó phải vừa đẹp, nó phải sinh động, mà nói chung là nhìn vào là nó phải ưa nhìn thì khách hàng người ta mới mua chứ. Chị rất tự hào mà không yêu nghề thì không bao giờ ngồi đến bây giờ.
Nghề thêu tay ở xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức có từ năm 1980 đến nay. Khi chuyển đổi cơ chế sang kinh tế thị trường, nghề thêu đứng trước rất nhiều khó khăn. Có thời gian đã gián đoạn sản xuất, thế nhưng những người yêu và tâm huyết với nghề lại khôi phục nghề thêu. Nếu như trước đây, sản phẩm thêu Dương Liễu là ga gối, khăn phủ bàn, thì ngày nay vẫn làm những người thợ của Dương Liễu ấy đã sáng tạo ra đầy tính mỹ thuật, thẩm mỹ để tạo ra những bức tranh treo tường, đón đúng xu hướng của thị trường. Nhờ đó, từ năm 2021, tranh thêu Dương Liễu đã đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Để đạt được những bức tranh đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao, Hợp tác xã Dịch vụ Dương Liễu đã xây dựng thương hiệu, tìm tòi chất liệu làm tranh đáp ứng tiêu chuẩn do cơ quan quản lý nhà nước đặt ra và 100% thêu bằng tay đạt độ thẩm mỹ cao. Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dương Liễu cho biết.
Thì đơn vị cũng đã chọn lựa ra những các cô thêu chuẩn nhất, tay thêu là chất lượng nhất. Thứ hai là cái bức tranh thi OCOP thì là những bức tranh mà cũng đã được mọi người tiêu dùng chọn lựa, đánh giá tốt. Hai nữa là cái chất lượng chỉ, màu chỉ thì cũng trước khi thêu lên tranh thì anh em cũng đã để mua ra, cũng phát thảo ra và lên cái nội dung. Đấy, trong đó cái tiêu chí như là chỉ này, khung tranh này, người thêu này, lấy cái nội dung hình ảnh thì truyền cảm vào đó nó như nào thì anh em cũng đã ngồi với nhau để ra được bức tranh đó.
Để có bức tranh đẹp đi đúng xu hướng thời đại, các nghệ nhân làm nghề thêu Dương Liễu đã biết cách gắn các tích cổ vào bức tranh, tạo cho các bức tranh không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn có ý nghĩa phong thủy, gần gũi với mỗi nếp nhà của Việt Nam. Các mẫu tranh phù hợp với những căn nhà cổ, tân cổ điển hay hiện đại hay văn phòng. Mỗi bức tranh cho ra một câu chuyện đi vào đời sống của người dân Việt Nam như một lẽ thường mang đầy cảm xúc. Tranh của Dương Liễu đã được một đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ quảng bá sản phẩm trong các tour du lịch nhằm đưa sản phẩm đến với nhiều người tiêu dùng trên toàn quốc. Ông Nguyễn Tiến Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức cho biết.
Ở xã Dương Liễu thì có 23 sản phẩm của 9 chủ thể đã đạt được cái sản phẩm OCOP 4 sao. Thế còn đối với nghề thêu ấy thì đã được cấp trên công nhận là sản phẩm OCOP đạt 4 sao. Thế còn đối với Dương Liễu thì hiện nay trên địa bàn thì tiếp tục là để tuyên truyền vận động bà con nhân dân là những nhất là những cái hộ sản xuất kinh doanh là tích cực là tham gia vào cái sản phẩm để nghĩa là đề nghị trên cái là công nhận cái sản phẩm OCOP. Và hiện nay thì tất cả các cái ngành nghề thì đều là phát triển. Hợp tác xã đã chuẩn bị tới đây là đăng ký tiếp một sản phẩm thêu nữa. Thế mà hiện nay thì nếu mà hộ nào mà đủ điều kiện thì có thể đề nghị trên là xem xét hỗ trợ kể cả về công nghệ. Thế còn đối với giữ gìn bảo tồn làng nghề thì hiện nay thì thứ nhất là ở xã hiện nay cũng có cái hội doanh nghiệp. Thì trên cơ sở đó thì cũng đề nghị hội doanh nghiệp tuyên truyền. Hai nữa là mình sự cái việc sản xuất kinh doanh làm sao nó đảm bảo đúng chất lượng và đúng theo cái quy định pháp luật. Từ đó thì mình góp phần vào việc là bảo tồn cái ngành nghề trên địa bàn xã.
Nghề thêu tay truyền thống của xã Dương Liễu vẫn đang được mỗi thế hệ người dân nơi đây giữ gìn, nâng niu và trân trọng để có cơ hội phát triển, xây dựng thương hiệu vươn ra thị trường. Qua đó, vừa góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, vừa tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động ở địa phương.
Chân trời kiến thức, một game show truyền hình dành cho học sinh phổ thông trung học.
Chinh phục đỉnh cao với chân trời kiến thức. Cuộc thi có 3 đội chơi, 4 vòng thi, bao gồm hành trang, lấy đà, tiếp sức và cán đích.
Luật chơi hấp dẫn, câu hỏi thú vị, ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi?
Game show Chân trời kiến thức phát sóng trên kênh 1 và các nền tảng số của Đài Hà Nội, app Hà Nội On, YouTube, website hanoionline.vn.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý khối trường học năm 2023. 30 thí sinh tham gia kỳ thi này là cán bộ, giáo viên đang công tác tại các đơn vị trường học và đã được quy hoạch chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện Ba Vì. Các thí sinh sẽ thực hiện hai vòng thi. Vòng 1 là bài kiểm tra kiến thức chung. Vòng 2 thi thuyết trình đề án lãnh đạo quản lý nếu đạt điểm yêu cầu ở vòng 1. Thông qua kỳ thi này, huyện Ba Vì sẽ chọn 10 cán bộ quản lý, trong đó có 4 hiệu trưởng, 1 phó hiệu trưởng các trường mầm non, 1 hiệu trưởng và 4 phó hiệu trưởng các trường tiểu học. Dự kiến các nội dung thi sẽ kết thúc trước ngày 9 tháng 10.
Bộ Giáo dục Đào tạo vừa có thông báo về việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 9, lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, tổ chức cá nhân đề nghị thẩm định sách giáo khoa đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa của môn học, hoạt động giáo dục lớp 9, lớp 12 đợt 2 gửi về Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục Đào tạo. Số lượng bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học, hoạt động giáo dục được đăng ký là căn cứ để Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định bản mẫu sách giáo khoa. Thời gian nộp bản đăng ký cụ thể như sau. Đối với lớp 9, trước ngày 12 tháng 9, 2023. Đối với lớp 12, trước ngày 29 tháng 9, năm 2023.
Thưa quý vị, liên quan đến công tác tuyển sinh đại học, đến thời điểm này đã hết hạn để thí sinh trúng tuyển xác nhận học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay bên cạnh những trường đã tuyển đủ chỉ tiêu, vẫn còn nhiều trường xét tuyển bổ sung với khoảng 20.000 chỉ tiêu. Đây là cơ hội cho những thí sinh chưa trúng tuyển hoặc đã trúng tuyển nhưng muốn tìm kiếm cơ hội học tập tại các trường ngành khác phù hợp hơn với nhu cầu của bản thân. Các đợt xét tuyển bổ sung được thực hiện từ nay đến tháng 12. Còn với các trường cao đẳng, nếu như thời điểm này các năm trước nhiều trường cao đẳng đã tuyển gần đủ chỉ tiêu, thì năm nay mới tuyển được một nửa so với nhu cầu.
Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 9 của Bộ Thông tin và Truyền thông, khi được hỏi về tình hình kiểm tra nền tảng mạng xã hội TikTok, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, việc kiểm tra đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Giải thích về việc kiểm tra TikTok kéo dài, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho rằng, nguyên nhân là do liên quan đến nền tảng xuyên biên giới có nhiều phức tạp hơn so với các doanh nghiệp trong nước. Theo Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, kết quả cuộc kiểm tra toàn diện TikTok dự kiến sẽ được công bố tại họp báo thường kỳ tháng 10 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc sớm hơn.
Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long, thống kê từ các nhà mạng cho thấy trong số những SIM được bán ra thị trường hiện nay, có tới 80% phát hành qua kênh đại lý ủy quyền của nhà mạng, 10% được bán trực tiếp từ nhà mạng qua các cửa hàng giao dịch và 10% qua kênh chuỗi gồm các hệ thống bán lẻ điện thoại lớn. Trong số đó, kênh đại lý được đánh giá là nguồn tạo ra nhiều SIM không chính chủ nhất. Để xử lý dứt điểm tình trạng SIM không chính chủ, SIM rác, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tiếp tục đưa ra quy định siết chặt hoạt động bán SIM di động tại các đại lý ủy quyền của các nhà mạng trên toàn quốc. Quy định này được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả, bởi thời gian qua, dù hàng loạt quy định đã được đưa ra và áp dụng, nhưng hoạt động kinh doanh buôn bán SIM không chính chủ, SIM rác vẫn diễn ra trên thị trường. Các nhà mạng cũng đã cam kết dừng phát hành SIM qua các đại lý từ ngày mai, ngày 10 tháng 9, và chỉ tập trung vào kênh chuỗi có hệ thống.
Thành phố Hà Nội mong muốn tiếp tục được tổ chức trông giữ phương tiện dưới 4 gầm cầu cạn nhằm góp phần giảm áp lực giao thông tỉnh trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, trả lời đề nghị của Hà Nội, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết, về nguyên tắc, không được tổ chức các điểm kinh doanh dịch vụ bãi đỗ, dừng xe trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo quy định của Luật Giao thông Đường bộ, bãi đỗ xe không thuộc danh mục công trình được phép xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Ước tính mỗi ngày các địa điểm trên trông giữ hơn 2.000 phương tiện. Việc trông giữ xe khu vực gầm cầu đã giải quyết một phần nhu cầu của người dân, góp phần giảm áp lực giao thông tỉnh. Theo thống kê, Hà Nội hiện có gần 8 triệu phương tiện giao thông và mỗi năm lại gia tăng thêm từ 4 đến 5%, nhưng hạ tầng giao thông tỉnh của thành phố mới chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu gửi xe. Tình trạng thiếu hụt chỗ đỗ xe đã trở nên đặc biệt nghiêm trọng tại nhiều quận nội đô.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp buộc Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn tạm đình chỉ việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình vi phạm ven hồ Đồng Đỏ. Theo đó, sau khi xem xét đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vào ngày 5 tháng 9 năm 2023 của người khởi kiện là ông Dương Văn Học, thôn Minh Tân, xã Minh Chí, xem xét các chứng cứ liên quan đến việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 69, Điều 70, Điều 71 của Luật Tố tụng Hành chính. Theo đó, Tòa án buộc Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn tạm đình chỉ việc thi hành quyết định của Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình do ông Dương Văn Học xây dựng tại thôn Minh Tân vào ngày 6 tháng 9.
Thưa quý vị và các bạn, xin chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Nội vụ Maroc cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh tối 8 tháng 9 đã lên đến 632 người, trong khi có 329 người bị thương. Trong thông báo cập nhật con số thương vong qua truyền hình, Bộ Nội vụ Maroc kêu gọi người dân bình tĩnh. Trước đó, một quan chức địa phương cho biết hầu hết các nạn nhân tập trung ở các khu vực núi cao khó tiếp cận. Thành phố Marrakech là địa điểm gần nhất vùng tâm chấn. Động đất đã làm sập nhiều tòa nhà ở thành phố cổ được UNESCO công nhận là di sản thế giới này.
Lãnh đạo nhiều nước đã gửi lời chia buồn tới Maroc. Trong phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Ấn Độ vào sáng nay, Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi đã chia buồn trước những thiệt hại về người do trận động đất gây ra ở Maroc, đồng thời cầu mong tất cả người bị thương sẽ sớm hồi phục. Ông khẳng định Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ Maroc trong thời điểm khó khăn này. Qua mạng xã hội, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong trận động đất kinh hoàng tại Maroc.
Hôm nay, Triều Tiên đã tổ chức cuộc duyệt binh của lực lượng bán quân sự tại thủ đô Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 75 năm ngày quốc khánh nước này. Phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Quốc Trung dẫn đầu tham dự sự kiện. Phía Nga không cử phái đoàn riêng tới Bình Nhưỡng lần này, thay vào đó là đoàn văn nghệ quân đội. Nhân dịp này, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều gửi thông điệp chúc mừng tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Lễ duyệt binh bán quân sự có sự tham gia của các đoàn xe cơ giới cơ động cao và các bệ phóng tên lửa chống tăng được kéo bằng máy kéo. Trong lễ duyệt binh lần này, không có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và các vũ khí chiến lược khác.
Ngay sau khi đến New Delhi dự hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Sau cuộc thảo luận kín vào tối ngày 8 tháng 9 tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Joe Biden đã ra tuyên bố chung tái khẳng định mối quan hệ đối tác chặt chẽ và lâu dài giữa Mỹ và Ấn Độ.
Malaysia, Chile và Brunei vừa được bổ sung vào danh sách các quốc gia áp dụng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP từ năm 2022 đến năm 2027. Xét về thị trường, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang 8 trên 10 thành viên CPTPP đều tăng trưởng tích cực, có thị trường tăng tới hơn 160% như Brunei.
Theo kết quả báo cáo gần đây của công ty nghiên cứu BMI, Ấn Độ sẽ trở thành thị trường tiêu dùng lớn thứ ba thế giới vào năm 2027 nhờ sự bùng nổ mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Hiện tại Ấn Độ đang đứng ở vị trí số 5 sau Nhật Bản, Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, dự báo chi tiêu tiêu dùng của người dân nước này sẽ tăng 29% trong vòng 2 năm tới.
Chỉ số giá lương thực thế giới trong tháng 8 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm và thấp hơn 24% so với mức cao kỷ lục được ghi nhận vào tháng 3 năm 2022. Thông tin do Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc FAO vừa công bố hôm qua, chỉ số giá lương thực trong tháng 8 đạt trung bình 121,4 điểm so với mức 124 của tháng 7, mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021. Theo FAO, kết quả này là do sự rụt giảm giá của hầu hết các mặt hàng thực phẩm dù giá gạo và đường tăng.
Bản tin thể thao.
Trận mở màn vòng bán kết VBA 2023, Thăng Long Warriors tiếp đón Sài Gòn Heat trên sân nhà. Các cầu thủ chủ nhà đã nhập cuộc đầy hứng khởi. Tay ném Dominic Thiem đã kết hợp với ngoại binh Madarius Gibbs liên tiếp gây sóng gió cho hàng phòng ngự của Hà Nội Buffaloes, giúp cho Nha Trang Dolphins dẫn trước 25-17 sau hiệp 1. Sang đến hiệp 2, đội chủ nhà vẫn duy trì được khả năng tấn công. Dominic Thiem đã đưa Nha Trang Dolphins gia tăng cách biệt lên 10 điểm rồi kết thúc hiệp 2 với tỷ số 44-30. Tuy nhiên, từng đó là chưa đủ bởi ngôi sao Madarius Gibbs của Nha Trang Dolphins đã liên tục tỏa sáng với những pha tấn công ghi điểm giúp cho đội chủ nhà gia tăng cách biệt lên 23 điểm với tỷ số 66-43 sau 3 hiệp. Những thay đổi của huấn luyện viên Eric Rojas ở hiệp 4 đã không thể giúp cho Hà Nội Buffaloes lật ngược được tình thế. Đội bóng đến từ Hà Nội đành chấp nhận để thua chung cuộc với điểm số 61-85 và đành dồn sức cho trận tái đấu ở lượt về. Trận bán kết đầu tiên ở nội dung đơn nam Mỹ mở rộng đã được diễn ra giữa hai tay vợt là Ben Shelton và Novak Djokovic. Đã không có bất ngờ nào được xảy ra khi Novak Djokovic đã hoàn toàn áp đảo đối thủ Ben Shelton. Sau khi để thua ở hai set đấu đầu tiên với các tỷ số là 3-6 và 2-6, Ben Shelton đã thi đấu khởi sắc hơn ở set đấu thứ 3 khi kéo được Novak Djokovic vào loạt tiebreak ở set đấu này để phân định thắng thua. Đáng tiếc là loạt đấu này thì tay vợt trẻ người Mỹ lại không thể giữ được phong độ. Anh nhanh chóng để bị dẫn trước 1-5 và chấp nhận thua 4-7 ở loạt tiebreak. Vượt qua Ben Shelton, Novak Djokovic có lần thứ 10 vào chung kết Mỹ mở rộng. Đây cũng là năm thứ 3 trong sự nghiệp Djokovic vào chung kết ở cả 4 giải Grand Slam. Trong khi đó, hạt giống số 3 Daniil Medvedev và tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz đã tạo nên màn đưa công hấp dẫn. Set đầu tiên, hai tay vợt có thời điểm tiến gần tới break point nhưng không thể tận dụng thành công, đồng thời phải kéo nhau tới loạt tie break. Kết quả Medvedev là người đã bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 7-3. Tiếp đà hưng phấn, tay vợt người Nga đã thể hiện khả năng phòng ngự tốt và dễ dàng có được chiến thắng cách biệt 6-1 trong set 2. Tuy nhiên, sang đến set 3, tiểu Nadal đã tận dụng sai lầm của đối thủ để đoạt break point đầu tiên, đồng thời hướng tới chiến thắng 6-3 trong set đấu này. Ở set đấu quyết định, dù rất nỗ lực, song Alcaraz đã không thể ngược dòng ở những game còn lại, qua đó chấp nhận gác vợt với tỷ số 3-6. Thắng 3-1, Medvedev đã ghi danh vào chung kết Mỹ mở rộng 2023 gặp Novak Djokovic.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoàng Long Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.